Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Genomics and Personalized Medicine của Michael Snyder là sách khoa học phổ thông thuộc dòng What Everyone Needs to Know, trình bày bằng lối hỏi đáp ngắn gọn về y học cá thể hóa. Tác giả là nhà di truyền học tại Stanford, nên ông tiếp cận chủ đề từ cả nền tảng sinh học lẫn những ứng dụng đang đi vào chăm sóc sức khỏe. Cuốn sách giải thích cách dữ liệu về ADN, môi trường sống, hệ vi sinh, chỉ số cơ thể và hồ sơ bệnh án có thể giúp bác sĩ hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa các bệnh nhân. Phạm vi không chỉ là xét nghiệm gen, Snyder còn bàn về điều trị ung thư theo dấu ấn sinh học, dự đoán phản ứng thuốc, sàng lọc trước sinh, thiết bị đeo, dữ liệu lớn, quyền riêng tư và chi phí. Mục tiêu chính là giúp độc giả phổ thông phân biệt giữa năng lực thực tế của genomics với những kỳ vọng dễ bị thổi phồng. Vì thế, đây vừa là bản nhập môn về công nghệ y sinh, vừa là hướng dẫn để suy nghĩ thận trọng khi đứng trước các lựa chọn sức khỏe ngày càng cá nhân hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, y học cá thể hóa là ghép nhiều lớp dữ liệu, không phải chỉ đọc một bộ gen. Luận điểm nền tảng của sách là y học cá thể hóa không đơn giản, có nghĩa là giải trình tự gen, rồi nhận một câu trả lời chính xác về sức khỏe. Bộ gen cung cấp các biến thể có thể liên quan đến nguy cơ bệnh, phản ứng với thuốc hoặc cơ chế sinh học. Nhưng ý nghĩa của chúng chỉ rõ hơn khi được đặt cạnh tuổi tác, tiền sử gia đình, kết quả xét nghiệm, lối sống, môi trường và diễn biến sức khỏe theo thời gian. Snyder dùng khái niệm genomics như một phần của bức tranh rộng hơn, gồm nhiều lớp thông tin sinh học khác nhau. Cách nhìn này sửa một hiểu lầm phổ biến rằng gen quyết định tuyệt đối số phận y khoa của một người. Với các bệnh phức tạp, một biến thể gen thường chỉ thay đổi xác suất chứ không tạo ra chẩn đoán chắc chắn. Giá trị thực hành nằm ở việc kết hợp dữ liệu để xác định ai cần theo dõi sớm hơn, xét nghiệm thêm, thay đổi điều trị hoặc đơn giản là giữ nguyên phương án chăm sóc tiêu chuẩn. Cuốn sách vì vậy xem cá thể hóa như một quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng, không phải một lời hứa về sự dự báo hoàn hảo. Đây cũng là lý do người đọc cần quan tâm đến bối cảnh lâm sàng và tư vấn chuyên môn thay vì tự diễn giải một báo cáo gen tách rời. Thứ hai, ung thư cho thấy rõ nhất cách dấu ấn phân tử có thể định hướng điều trị. Một trọng tâm quan trọng là ung thư, lĩnh vực mà y học cá thể hóa đã có các ứng dụng cụ thể hơn nhiều so với lời hứa chung chung về gen. Sách giải thích rằng các khối u không giống nhau chỉ vì cùng nằm ở một cơ quan. Chúng có thể mang những thay đổi phân tử khác nhau, và chính khác biệt ấy ảnh hưởng đến việc thuốc nào có khả năng hữu ích. Các xét nghiệm tìm dấu ấn như BCR, ABL, đột biến EGFR hoặc tình trạng hé hai được nêu như ví dụ về việc lựa chọn điều trị theo đặc điểm của khối u. Logic ở đây khá trực tiếp. Nếu một liệu pháp nhắm vào một con đường sinh học nhất định, bác sĩ cần biết khối u của bệnh nhân có dấu hiệu liên quan đến con đường đó hay không. Cách tiếp cận này có thể tránh dùng những thuốc ít có cơ sở hiệu quả, đồng thời mở ra các lựa chọn điều trị, nhắm trúng mục tiêu hơn. Tuy nhiên, Snyder không biến ung thư học chính xác thành câu chuyện đơn giản. Xét nghiệm phù hợp không bảo đảm thuốc sẽ đáp ứng lâu dài, bởi ung thư có thể biến đổi và phát triển cơ chế kháng trị. Do đó, genomics là công cụ để nâng chất lượng quyết định điều trị, chứ không thay thế đánh giá bệnh lý, tình trạng toàn thân, mức độ bệnh và theo dõi liên tục. Thứ ba, dược di truyền học hứa hẹn chọn thuốc an toàn hơn, nhưng bằng chứng lâm sàng vẫn quyết định. Phần về dược di truyền học tập trung vào một câu hỏi gần gũi. Vì sao cùng một loại thuốc, cùng một liều dùng, lại có thể giúp người này nhưng kém hiệu quả hoặc gây tác dụng phụ ở người khác? Một phần câu trả lời nằm ở các khác biệt di truyền ảnh hưởng đến việc cơ thể chuyển hóa thuốc, vận chuyển thuốc hoặc phản ứng với thuốc. Snyder nêu ví dụ về xét nghiệm biến thể CIP-HD6 nhằm hỗ trợ quyết định liên quan đến tamoxifen. Song ví dụ này cũng bộc lộ giới hạn quan trọng của lĩnh vực. Việc một xét nghiệm đã được phê duyệt hoặc có cơ sở sinh học không tự động chứng minh rằng sử dụng nó sẽ cải thiện kết quả cho mọi bệnh nhân. Nên bảo hiểm có thể chưa chi trả khi dữ liệu về lợi ích lâm sàng chưa đủ mạnh. Điểm này làm cuốn sách cân bằng hơn các tài liệu quảng bá công nghệ. Dược di truyền học có tiềm năng giảm thử và sai trong kê đơn, tránh một số nguy cơ và gợi ý liều lượng phù hợp hơn. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn cần xét đến bệnh đang điều trị, các thuốc dùng đồng thời, chức năng gan thận, tiền sử tác dụng phụ và hướng dẫn chuyên ngành. Đọc gen hữu ích nhất khi nó bổ sung cho y học dựa trên bằng chứng, thay vì được xem là một phím tắt thay thế cho bằng chứng đó. Thứ tư, thiết bị đeo. Hệ vi sinh và dữ liệu lớn mở rộng hồ sơ sức khỏe vượt ra ngoài phòng khám. Snyder mở rộng khái niệm cá thể hóa ra ngoài ADN bằng cách xem xét các nguồn dữ liệu được tạo ra thường xuyên trong đời sống. Thiết bị đeo và điện thoại có thể ghi nhận vận động, giấc ngủ, nhịp tim hoặc những chỉ số liên quan đến hành vi, hệ vi sinh cá nhân, miễn dịch, quá trình lão hóa và các lớp dữ liệu sinh học khác cũng cho thấy cơ thể là một hệ thống luôn biến động, không phải một bản thiết kế cố định được quyết định hoàn toàn lúc sinh ra. Tiềm năng của dữ liệu liên tục là phát hiện những thay đổi so với mức bình thường của chính một cá nhân, thay vì chỉ so sánh với một ngưỡng chung của dân số. Điều này đặc biệt có ích về mặt ý tưởng cho theo dõi nguy cơ và nhận diện sớm dấu hiệu bất thường. Tuy vậy, cuốn sách đặt chủ đề này trong khuôn khổ dữ liệu lớn, nghĩa là giá trị không nằm ở số lượng số đo đơn thuần. Dữ liệu phải đủ tin cậy, được diễn giải đúng và liên kết với kết quả y khoa có ý nghĩa. Một chiếc vòng đeo tay không tự tạo thành chẩn đoán, cũng như một thay đổi ở hệ vi sinh không tự chứng minh nguyên nhân của bệnh. Bằng cách nối công nghệ tiêu dùng với yêu cầu kiểm chứng khoa học, sách giúp người đọc vừa thấy được hướng phát triển của chăm sóc sức khỏe, vừa tránh nhầm lẫn giữa theo dõi bản thân và kết luận y khoa. Cuối cùng, quyền riêng tư, nguy cơ phân biệt đối xử và chi phí là điều kiện để đổi mới có ích cho xã hội. Những chương cuối cho thấy, vấn đề của y học cá thể hóa không chỉ là làm được gì trong phòng thí nghiệm, mà còn là ai kiểm soát thông tin, ai được hưởng lợi và ai phải trả tiền. Dữ liệu gen có tính nhạy cảm cao vì nó liên quan đến cá nhân, có thể gợi ý nguy cơ sức khỏe trong tương lai và phần nào liên đới tới người thân. Vì vậy, việc lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cần có sự đồng thuận sáng suốt cùng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Snyder cũng đề cập nỗi lo về phân biệt đối xử khi thông tin di truyền bị dùng sai mục đích. Một hệ thống y tế muốn áp dụng genomics rộng rãi phải giải quyết vấn đề giáo dục để bệnh nhân hiểu kết quả xét nghiệm nói gì và không nói gì. Bác sĩ cũng cần có năng lực truyền đạt rủi ro bởi một phát hiện về nguy cơ không đồng nghĩa với một bản án bệnh tật. Chi phí là rào cản thực tế khác. Một kỹ thuật mới không chỉ cần chính xác về mặt kỹ thuật mà còn cần chứng minh lợi ích đối với kết quả điều trị và tính hợp lý khi phân bổ nguồn lực. Nhờ đưa các câu hỏi này vào cùng cuộc thảo luận về tiến bộ khoa học, cuốn sách tránh lối nhìn công nghệ thuần túy. Nó nhấn mạnh rằng đổi mới chỉ thật sự có giá trị khi được triển khai công bằng, dễ hiểu và có trách nhiệm. Kết luận, Genomics and Personalized Medicine phù hợp nhất với độc giả phổ thông, muốn có một nền tảng đáng tin cậy trước khi đọc kết quả xét nghiệm gen, cân nhắc công nghệ theo dõi sức họ hoặc nghe các tuyên bố về y học chính xác. Sinh viên mới bước vào sinh học, y tế, dữ liệu y sinh và chính sách sức khỏe cũng có thể dùng sách như bản đồ khái niệm ngắn gọn. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc đặt câu hỏi đúng. Một xét nghiệm đang đo điều gì? Kết quả có thay đổi, quyết định điều trị hay không? Bằng chứng về lợi ích có đủ mạnh không? Dữ liệu sẽ được bảo vệ và chi trả như thế nào? Về mặt trí tuệ, sách cho thấy sức khỏe là kết quả của tương tác giữa di truyền, môi trường, hành vi và thời gian nên không thể bị rút gọn thành một chuỗi ADN. Điểm nổi bật so với nhiều sách nhập môn cùng chủ đề là phạm vi cân bằng giữa khoa học cơ bản, ứng dụng lâm sàng và hệ quả xã hội. Snyder không chỉ nói về khả năng giải trình tự gen mà nối nó với ung thư, thuốc men thai kỳ, hệ vi sinh, thiết bị đeo và dữ liệu lớn. Lối hỏi đáp giúp người không chuyên tiếp cận các khái niệm khó mà không cần nền tảng kỹ thuật sâu. Quan trọng hơn, cuốn sách thừa nhận cả tiềm năng lẫn giới hạn của lĩnh vực. Chính sự thận trọng này khiến nó hữu ích hơn những bài giới thiệu chỉ nhấn mạnh tính đột phá. Đây không phải cẩm nang tự chẩn đoán, mà là lời giải thích sáng rõ về cách genomics đang dần thay đổi, nhưng chưa thể thay thế. Việc chăm sóc y tế có trách nhiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Snyder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!